phẩm Một nửa. Tập truyện. Tác giả Nguyên Hương. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Phương Thảo. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời mở. Một nửa thường là phần chưa trọn vẹn hoặc là mảnh ghép của một tổng thể. Trong sách này, một nửa là tên của một trong 23 truyện ngắn Nguyên Hương và sắc thái của một nửa tiếp tục len lỏi trong 22 truyện còn lại. Cái phần chưa trọn đó là sự nhầm lẫn, để lại nỗi dằn vặt dài bằng cả đời người, là mối quan hệ chưa thể gọi tên, là quyết định còn dùng dằn, là manh nha của đổ vỡ, sự nghi hoặc vừa lóe lên, hay một âm mưu vừa nhen nhóm. Trong khi đó, mảnh ghép của tổng thể là khát khao hạnh phúc, là con người, là nhân cách, là tình yêu, là tấm lòng mẹ cha, là nghĩa vợ chồng. Lạnh, nóng, ấm, mát, vần vũ, mù mây, bức bối, ào ạt, rét mướt, khô cháy, nhẹ vợi, là những tín hiệu thời tiết mà bạn đọc có thể nhận được khi thả mắt theo con chữ để cảm nhận không khí truyện thấm vào cảm xúc của mình. Phố, quê, biển, núi, đồi, sông là những địa hình mà bạn đọc sẽ được trải nghiệm theo hành trình của các nhân vật. Không gian của họ có thể là bốn bức tường nhà hộp, là chiếc xe ô tô đang chạy xuyên đêm, là lẩn quẩn trong tòa cao ốc văn phòng hay khuôn viên rạp hát. Còn có thể là con đường mịt mùng bụi đỏ, là đồng cỏ, là đồi cà phê, là bãi bồi, là khu nghỉ dưỡng nhìn ra biển. Dù ở đâu, thế nào, làm gì, là ai, họ vẫn miệt mài mãi miết vì một thứ lấp lánh mang tên hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì ai có thể nhận mình đã hiểu, đã sở hữu trọn vẹn. Một nửa được tác giả Nguyên Hương nhào nặn từ chất liệu đời và cảm hứng văn chương. Một nửa cũng là dịp mở ra cho độc giả sáng tạo thêm lần nữa qua cảm nhận của mỗi lần đọc sách. Nhà xuất bản Trẻ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Chắc là tin được. Chung cư cao cấp, tầng 10, phòng ở góc, tràn trề nắng vàng buổi sáng mùa thu. Tôi bình thản chờ đợi sự quan sát của bà bầu. Tôi đã quen với kiểu nhìn này. Cũng đúng thôi, chọn người để giao cục cưng của mình là rất quan trọng. Tôi đặt hai bàn tay của mình úp lên đầu gối, là một cách tôi tự giới thiệu. Những ngón tay tôi mềm mại và sạch sẽ, móng cắt ngắn, không sơn, cho dù chỉ là màu bóng. Ánh mắt dời từ đôi bàn tay lướt lên mặt tôi và giọng nói nhẹ nhàng. Em trẻ quá, tôi cứ tưởng người tắm em bé phải tầm tuổi trung niên. Chủ nhà nào lần đầu tiên gặp tôi cũng nói câu này, cứ như sự trẻ trung của tôi là điểm trừ. Nhưng sau đó thì họ luôn giới thiệu tôi cho bạn bè của họ. Vậy nên tôi coi câu nói này như là một dịp để tôi tự giới thiệu. Em có 2 năm làm nghề này rồi. 2 năm? Giọng nói cao lên cùng với cái nhướng mày ngạc nhiên biến thâm niên 2 năm của tôi ấn tượng hơn là tôi muốn tỏ ra. Vậy là em tiếp xúc với nhiều bà đẻ rồi phải không? Tôi gật đầu. Chắc là em biết cách chăm sóc bà đẻ. Tôi lưỡng lự giữa gật đầu và lắc đầu. Công việc của tôi thường xuyên phải tiếp xúc với bà đẻ. Rồi thì tôi đâm ra biết hết mọi việc. Có những cặp vợ chồng trẻ tự lây hoay với nhau và ngoài tắm em bé, họ còn nhờ tôi đủ thứ việc khác. Có những bà bầu được cả hai bên nội ngoại xúm lại và tôi chứng kiến bao nhiêu giận hờn Vì bà ngoại kiêng cữ kiểu này mà bà nội kiêng cữ kiểu kia. Và rồi từ đó trở thành kinh nghiệm của tôi. Tôi là bà mẹ đơn thân. Bà bầu nói với nụ cười mỉm. Dạ. Tôi trả lời và ngậm đoạn còn lại. Có sao đâu. Suýt tuột ra khỏi miệng. Dáng vẻ sang trọng và tự tin kia rõ ràng không cần thông cảm. Tôi định nhờ một người giúp mọi việc khi tôi nằm ổ. Nhưng mà... Nụ cười mỉm lại xuất hiện. Nói thật là tôi không thích có thêm người lạ lui tới trong nhà mình. Vậy em nuôi bà đẻ luôn được không? Giá cả không quan trọng với tôi, cho tới khi tôi không còn phải kiêng cữ. Hai tiếng kiêng cữ thoát ra khỏi đôi môi tô son đỏ như một tiếng cười giễu. Tiếng cười giễu đó khiến tôi nổi cơn tự ái. Tôi vốn chỉ tắm em bé, chưa bao giờ chăm sóc một bà đẻ từ A đến Z. Đây là ca đầu tiên, nhưng tôi sẽ cho cô biết nuôi bà đẻ không chỉ là làm việc nhà như một đầy tớ. Đâu phải vô cớ mà những bà mẹ sinh con đầu lòng thường hay về nhà bà ngoại. Bắt đầu từ ngày mai em tới đây đi. Bác sĩ nói tôi còn khoảng 10 ngày nữa. Vậy trong 10 ngày đó em cứ coi tôi như bà đẻ. Cô lại cười. Làm nháp. Nếu không ổn thì tôi sẽ nhờ người khác. Nuôi bà đẻ nháp. Nghe mà buồn cười. Nhìn cô thật kiêu hãnh và cao ngạo. Tôi sẽ không đợi cô nói nhờ người khác. Tôi sẽ tự chấm dứt nếu không khiến được cô thôi cái kiểu cười đó đi. Tôi đã chứng kiến nhiều bà ngoại quát lên. Con không chịu nghe lời má kiêng cữ thì sau này đừng có trách. Tôi bắt đầu bằng việc viết ra danh sách những món ăn rồi đưa cho cô. Lúc đó, cô đang ngồi lúng người trong ghế bành, bàn tay với những cái móng vuông sơn màu hồng, cầm cái iPhone áp vô tai và cười khúc khích. Cô hạ điện thoại xuống, đôi mắt viền mi đen nhánh, nhướng mắt, đọc tên từng món, rồi ngón tay dí vô dòng chữ, canh cá ngót nấu cà chua. Bà đẻ ăn cà chua được à? Cô nhấn mạnh. Cà chua khác với dưa cải chua và những món chua khác. Tôi trả lời. Tôi tưởng mình chỉ được ăn thịt nạc heo, kho tiêu và đậu cô ve luộc thôi. Nghe là biết cô cũng có tìm hiểu qua. Tôi nói. Về chuyện ăn thì mình nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ hiện đại. Nhưng mà chuyện khác thì nên làm theo lời khuyên của mấy bà nội bà ngoại. Chuyện khác là chuyện gì? Chị không được dùng điện thoại. Cô nhíu mày. Em nói lại đi, tôi không được dùng cái gì? Đang nằm ổ thì chị không được nói chuyện điện thoại vì không nên trả lời bất kỳ ai khi mà chị không nhìn thấy mặt người đó. Ngay cả khi có người gõ cửa và gọi tên chị thì chị cũng không nên trả lời cho tới khi người đó bước vô phòng và chị nhìn thấy mặt họ. Tại sao? Vì nếu chị nói chuyện mà không thấy mặt người đang trò chuyện với mình thì sau này chị sẽ sinh tính nói liệu. Nói liệu là sao? Là chị sinh tật nói một mình hoặc là nghe ai nói gì đó thì chị sẽ thực hiện cái lệnh đó một cách vô thức. Cô trợn mắt. Vậy à? Em nói thật à? Em đã thấy ai bị cái bệnh mà em vừa nói đó? Nói liệu. Em đã thấy ai bị như vậy chưa? Có lần, em thấy bà bán đậu hũ đang gánh đi trên đường, bỗng ngừng lại, rồi bưng khạp đậu đổ ùm. Sau mới nghe má em kể, biết bà ta bị bệnh nói liệu, cho nên mấy người chơi ác, gặp bà ta ở đâu là la lên, đổ đậu đi cho nhẹ gánh. Vậy là bà ta đổ. Trời, ghê quá! Nhưng mà chẳng lẽ tôi cắt đứt liên lạc với mọi người suốt thời gian nằm ổ à? Hai con mắt cô hạ xuống chớp chớp. Tôi sẽ dặn mọi người nhắn tin hoặc liên lạc qua email. Còn gì đặc biệt nữa không? Chị lau sạch sơn móng tay đi, lỡ em bé bị dị ứng với hóa chất, và cắt ngắn móng tay luôn đi. Cô xòe 10 đầu ngón tay thon thả ra trước mặt, nở nụ cười quen thuộc. Em giống bà cô khó tính quá à. Có thể vô tình chị cạo trúng em bé, nhất là khi chị vừa ngủ vừa cho con bú. Màu đỏ loang nhanh trên mặt cô khiến tôi bối rối. Điều tôi vừa nói có gì sai? Nụ cười giễu biến mất sau đôi môi mím lại.
Ờ, lỡ mà tôi ngủ mơ gặp ai đó và tôi muốn cào xé họ.
Em bé nào cũng giống nhau, ngủ rất nhiều, khóc vang khi đòi bú, khóc vang khi tả lót bị ướt. Khuôn mặt thỉnh thoảng ánh lên nụ cười thiên thần mà những bà nội bà ngoại nói đó là khi em bé được bà mụ nựng. Nhưng không gian của bé có mẹ đơn thân thì rất khác với bé có mẹ có ba. Có mẹ có ba, rất ồn ào, kiểu ồn ào cố gắng để không vang tiếng động. Bên nội bên ngoại tíu tít đem quà tới, họ xông xuống bếp bằng những bước chân gượng nhẹ. Ai cũng có kinh nghiệm riêng của mình về món ăn để bà đẻ tiết ra được nhiều sữa nhất, và ai cũng nồng nhiệt truyền lại kinh nghiệm đó. Cái tủ lạnh chẳng mấy chốc mà đầy ụ những quà là quà, đến nỗi thành câu nói đùa mà rất có lý. Vợ đẻ mà chồng tăng cân vù vù. Rồi thì họ hàng, bạn bè rón ra rón rén bước vô phòng bà đẻ trước con mắt giám sát của bà nội hoặc bà ngoại. Không được nói to, kẻo em bé giật mình. Điều này đồng nghĩa với phải tắt điện thoại di động như đang dự cuộc họp quan trọng. Không được khen em bé kháu khỉnh, kẻo ma quỷ hờn ghen. Không được và không được. Có rất nhiều không được phép trong thời gian, không gian mà em bé đang ngự trị. Và rồi nếu tối hôm đó em bé khóc hoài không chịu nín, thì danh sách những người tới thăm vào ngày hôm đó được liệt kê cẩn thận để tìm cho ra kẻ nặng vía. Lần sau, kẻ đó mà tới thăm nữa thì chỉ được ngồi ngoài phòng khách mà thôi. Bé của mẹ đơn thân thì sự ồn ào vang lên tí chút vào những ngày đầu tiên. Vài người bạn tới thăm cất lời khen ngợi em bé xinh quá và rất giống mẹ. Câu hỏi, cần tới giúp gì thì cứ nói nghe. Lặp lại nhiều lần và bà đẻ lắc đầu. Cảm ơn, tớ tự lo được mà. Tôi đợi cô mở điện thoại để tôi nhắc cô không nên đọc chữ nhiều, sợ mai mốt chưa già, đã bị mờ mắt. Nhưng mà cô chỉ liếc qua rồi tắt máy. Có vẻ như không có nhiều người gửi tin nhắn cho cô, và cũng không có tin nào quá dài. Tôi nhận ra cô hay bất chợt cầm lấy điện thoại, cho dù rằng trước đó chẳng có tiếng píp nào. Rồi chỉ còn lại cô với em bé và tôi. Cô nựng con bằng nụ cười dịu dàng, như đôi môi đó chưa bao giờ cười giễu, chưa bao giờ nói nanh nọc. Rồi cô hỏi tôi, giọng như năn nỉ. Nói thật đi, em thấy bé giống tôi không? Một đứa con nít còn trong tháng suốt ngày nhắm tít mắt ngủ, mũi và miệng lúm giữa hai cái má phúng phính như ông địa. Thật khó mà biết nó giống ai. Nhưng mà tôi cũng gật đầu cho cô vui. Lạ lùng là tôi muốn cô vui. Thật lòng. Tôi không còn nhớ tới tiếng cười giễu khiến tôi tự ái. Tôi nấu những món mà cô thích ăn. Tôi muốn cô ăn được nhiều. Tôi tìm mua lá vàng về ép cô uống. Mỗi lần cô nhìn tôi tắm em bé, tôi giải thích cho cô vì sao phải thế này, vì sao phải thế kia. Tôi muốn sau khi tôi đi, cô sẽ biết cách chăm sóc em bé thật hoàn hảo. Điều không dễ gì đối với những bà mẹ có con đầu lòng, cho dù đã được bà nội, bà ngoại căn dặn tận tình. 3 tháng 10 ngày trôi qua. Ngày cuối cùng, tôi đi chợ mua những thứ cần cho cô và em bé, đủ dùng trong 2 tuần. Giúp cô bớt bận bịu trong 2 tuần nữa. Rồi tôi hôn em bé, nhận tiền lương và tạm biệt hai mẹ con. Đưa tôi ra cửa, hơi lạnh của gió mùa đông thổi tràn qua tấm rèm. Cô xoa vai ngập ngừng. Tôi mời em ở lại. Thời gian lâu mau tùy em. Tôi thì muốn em ở lại đây luôn. Tôi lắc đầu. Bỗng còn lại chỉ 2 mẹ con. Thật sợ hãi. Nhưng tôi chỉ là người nuôi bà đẻ. Tôi không thể ở với cô mãi mãi. Tôi bỗng nhớ có lần nhìn thấy cô cúi mặt xuống em bé với nụ hôn như muốn cuốn bé trở lại vô bụng mình. Sẽ có ngày chị bế bé về thăm quê ngoại. Lúc đó thì bé tha hồ có đông người bồng bế. Ngừng một chút, tôi bật ra. Và biết đâu chị sẽ bế bé về thăm quê nội nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi cho phép mình xé vô chuyện riêng của cô, cũng vì không khí chia tay bệnh rịn và vì gió mùa đông lạnh khiến dáng vẻ của cô rất khác với lần đầu tiên tôi gặp. Buột miệng nói xong, tôi tưởng cô nổi giận, nhưng cô chỉ cười, ánh mắt nhìn tôi như vừa nghe qua một lời chúc vui, thoáng qua. 2 năm trôi qua, từ lời giới thiệu của cô, tôi quen biết thêm mấy bà mẹ đơn thân nữa. Không phải bà mẹ đơn thân nào cũng đủ sức tới cùng, cho nên tôi tình cờ được chọn để gửi gắm bí mật bật ra trong phút giây. Để rồi đôi khi tình cờ gặp người đàn ông của bà mẹ đơn thân đó, trong tôi cứ trào lên thắc mắc, không biết ông ta có đang nghĩ tới. Có. Không. Có. Xuân, hạ, thu, đông. Đứa bé con của bà mẹ đơn thân sinh ra trong mùa nào cũng lạnh. Lạnh vắng tiếng chúc tụng, lạnh vắng những ồn ào cố gượng nhẹ, lạnh vắng những tranh cãi của kiên cử bị chê lạc hậu, lạnh vắng những câu hỏi ngốc ngốc của người đàn ông mới lên chức bố, khiến bà nội bà ngoại bật cười, và lạnh vắng cả những cuộc cãi cọ giận hờn của mẹ cha. Tôi nhận ra mình hay nghĩ tới những bà mẹ đơn thân và những em bé vẫn chưa biết mình chỉ có mẹ. Có lẽ má tôi nói đúng, công việc này khiến tôi quẩn quanh và đâm ra quẩn quanh. Con định chừng nào lấy chồng đây? Má tôi sốt ruột hỏi khi không khí cuối năm tràn về và nhà hàng xóm có con gái trạc tuổi tôi vừa gửi tấm thiệp hồng. Sao con lại chọn cho mình cái nghề đó hả? Tôi đâu có được chọn nghề cho mình. Học trung cấp nữ hộ sinh xong, ra trường không xin được việc. Người quen thấy tôi rảnh nên ngày nào cũng nhờ tắm em bé mới sinh. Vậy là tôi có nghề tắm em bé. Rồi tôi gặp cô, và sau đó là nghề nuôi bà đẻ. Như má tôi nói, nếu tiếp tục nghề này, tôi sẽ không lấy được chồng bởi vì tôi chẳng có cơ hội giao tiếp rộng rãi. Chưa kể là tôi cảm thấy sợ sợ. Làm sao để tin ai đó là của riêng mình? Thôi được rồi. Tấm thiệp hồng của cô bạn hàng xóm thật tình là có làm tôi xốn sang. Tôi sẽ đi thăm lại những bà mẹ và thông báo cho họ biết là tôi bỏ nghề. Từ nay đừng giới thiệu tôi với ai nữa. Qua năm, tôi sẽ mở một quầy bán quần áo trẻ em chẳng hạn. Có vẻ như tôi có duyên với công việc dính dáng tới em bé. Chung cư cao cấp, tầng 10. Thang máy chật chội vì ai cũng tay xách đầy những gói, những túi dán nhãn chúc mừng năm mới. Trong tay tôi cũng có một hộp mứt làm quà cho em bé. Không quen biết mà ai cũng sẵn sàng mỉm cười với người bên cạnh. Không khí mùa xuân râm ran trên từng bước chân đi về những căn hộ. Tôi đi ngang một cánh cửa bay mùi tiệc tùng thơm lừng. Tôi tới phòng ở góc. Mở cửa cho tôi là người đàn ông mặc quần lửng và áo thun rộng thùng thình. Trên nền nhà bừa bộn cánh quạt và mấy tấm rèm cửa. Không khí dọn dẹp đón năm mới. Hai mẹ con vừa đi đâu đó. Chị vô nhà đợi chút nghe. Xin lỗi, đang bừa bãi quá. Cách ăn mặc của người đàn ông cho thấy là mẹ con cô không còn một mình nữa. Tôi thấy vui vui trong lòng. Tôi có việc phải đi. Tôi đặt hộp mứt lên bàn. Nhờ anh nói lại với chị là có Quỳnh tới thăm. Cô là Quỳnh. Người đàn ông kêu lên. Cô là người chăm sóc em gái tôi và cháu tôi. Cô là người khuyên em tôi bế cháu về thăm ngoại. Nhìn hộp mứt, người đàn ông mỉm cười chìa tay ra. Rất mừng là hôm nay em tôi nhờ tôi tới dọn dẹp nhà cửa. Anh em nhà này đều có tính kiêu kiêu, rõ ràng vậy. Bàn tay đang dọn dẹp bụi bặm mà lại đòi bắt tay tôi sao? Nhưng giọng nói nồng nhiệt và ánh nhìn ấm áp thì không bụi bặm. Ồ, mình dễ tin vậy sao? Nhưng mà ông anh thương em gái một mình mà tới dọn dẹp giùm thì chắc là có thể tin được. Tôi chìa tay mình ra. Chị. Còn đây là quà của Hùng. Chị mở hộp giấy còn lại ra, một cái áo len màu tro chạy đường viền trắng quanh cổ. chị cầm hai vai áo vũ vũ rồi ướm lên người tôi. Chắc là vừa. Lúc mua chị cứ phân vân định đổi cái nhỏ hơn một chút. Hóa ra Hùng cao ghê, mặc hẳn vào cho chị xem nào. Tôi bối rối trồng cái áo vô người, lớp len mới mềm mềm và thơm thơm. Chị đẩy tôi đến trước gương, thằng con trai đang đỏ mặt nhìn ra. Và sau vai tôi trong gương là ánh mắt chị hài lòng tươi cười. Hùng thấy đẹp không? Dạ, đẹp. Đẹp mà sao mặt mũi bí xị vậy? Tôi bật cười, nỗi bối rối nhờ đó mà tan đi. Lý cũng cười và đẩy tôi qua một bên, dành gương để xăm soi cái áo mới của mình. Từ ngày chị về, tôi và Lý thường hay cười với nhau như vậy. Tôi và Lý chẳng những lười mà còn luộm thuộm nữa. Đúng như anh Minh luôn càu nhàu. Như là anh có hai đứa con trai, Hùng là anh, còn Lý là em. Áo quần giặt sạch là giỏi lắm rồi, còn ủi cho thẳng là chuyện quá khứ từ lâu. Mấy loại áo quần phải ủi mới mặc được đã bị nhét sâu xuống tủ. Thay vào đó là áo thun và quần thô cho tiện. Cực chẳng đã, còn lại bộ áo dài không thể không thẳng thớm mỗi sáng thứ hai. Lý chờ mong ngày lên đại học, trước hết là để không phải mặc áo dài. Cơm nước có gì ăn nấy, đụng đâu ăn đó là chuyện thường tình. Đi công tác về, nhìn thấy hai chú cháu với hai hộp cơm, anh Minh lắc đầu. Hùng đã đành, con là con gái, mà cũng vậy sao Lý? Lý lè lưỡi cười, rồi cũng tìm ra lý do. Tại ba hay đi nhậu đâu có về đúng giờ mà con nấu. Và sau đó thì, ba không biết học hành bây giờ bận biểu tới chừng nào đâu. Nỗi lo lắng mẹ kế con chồng nhanh chóng tiêu tan vì chị rất dễ thương. Mà nếu chị không dễ thương thì Lý cũng chẳng có thời gian để mà hờn dỗi gây gổ. 5 giờ ôm cặp vào nhà thì 5 giờ 15 đã quay ra để kịp các lớp học thêm cho đến tối. Trong 15 phút ngắn ngủi đó là bữa cơm chiều. Cơm hộp hoài cũng chán nên có ngày làm xiên nấu từ sáng để đến chiều ăn luôn. Mùa đông, mở nắp nồi canh đầy những ván mỡ đông lại. Mặt Lý thụng xuống. Chỉ cần bật lò lên là hâm nóng lại ngay mà cũng không kịp. Trong 15 phút, người ta không thể vừa hâm thức ăn, vừa thay bộ áo dài qua bộ đồ ngắn, thay đôi giày cao gót qua đôi giày thấp, rửa mặt mũi và nhét sách vở của mấy môn học thêm vô ba lô. Ăn nguội lạnh, nuốt vội vàng không kịp nhai mới không bị trễ. Còn mùa hè thì sao? Thức ăn không đông mỡ tất nhiên là đỡ hơn, nhưng cái việc cởi áo mưa lúc về và mặc lại lúc đi, cộng với dắt cái xe đầy bùn lầy vào nhà và quay trở ra lại. Ai cười thì chịu, không thể công dung ngôn hạnh vậy được. Vậy nên khi chị về, sự thay đổi đập vào mắt thật rõ ràng. Một tí xê dịch đồ đạc từ chỗ này qua chỗ kia, khiến phòng khách rộng và thoáng ra. Tấm rèm được giặt tẩy sạch sẽ, trở lại màu nguyên thủy của nó là vàng mơ. Những ô kính được lau chùi trong veo, khiến phòng ốc sáng lên một cách đáng ngạc nhiên. Và bình hoa tươi trên bàn, khiến ngang qua chợt bước chân cũng nhẹ lại. Đáng nói nhất là nhà bếp, mọi thứ sáng loáng lên như mới mua về. Nền bếp lấy lại màu men trắng vốn có. Nhớ nhất là buổi chiều đầu tiên có chị. Đi làm về, vừa tới cửa đã nghe tiếng lách cách từ bếp và mùi thơm của xào nấu. Cảm giác khó tả là chợt thấy ngôi nhà của mình rộn ràng và ấm cúng hẳn lên. Tôi xuống bếp. Lý đang ngồi bên bàn, trước mặt là một tô nghi ngút khói. Hai má phồng lên, miệng thổi phù phù và tay cầm cái muỗng hơ hơ như cái quạt. Nhìn là biết Lý ngon miệng hết sức. Liếc tôi, Lý cười. Tôi cũng cười. Chị ngạc nhiên. Hai chú cháu sao vậy? Không biết nói sao, tôi và Lý lại cười tiếp. Nếu chị biết là chú cháu tôi đang nhớ lại những bữa chiều lúc chỉ có hai chú cháu với nhau. Để khỏi tiếp tục kiểu cười sợ chị hiểu lầm, tôi hỏi Lý. Không đi học sao? Còn 10 phút nữa mà chú ăn với cháu luôn không? Chị nhẹ nhàng. Lý tạm cho đỡ đói mà đi học, Hùng đợi chút nữa anh Minh về, cả nhà cùng ăn cho vui. Cả nhà cùng ăn cho vui. Câu nói của chị khiến tôi xúc động ghê gớm. Mồ côi, tôi sống với anh Minh từ nhỏ. Mẹ Lý rạch ròi tôi là kẻ ở nhờ. Tôi biết mình phải đi, nhưng chưa kịp đi thì mẹ Lý đã bỏ nhà theo gã giàu có. Anh Minh trở thành con sâu rượu. cha con, anh em, chú cháu tôi như những kẻ bơ vơ.
Cái áo len, rồi cái cà vạt và sơ mi. Mỗi lần chị mua quà cho Lý là tôi cũng được một thứ. Lý vừa mang giày mới, vừa liếc nhìn áo sơ mi mới của tôi mà suýt xoa.
Trời, chú cũng đẹp trai ghê.
Chỉ cũng thôi sao? Chị cười tinh nghịch rồi bẻ lại cổ áo cho tôi.
Lý coi chừng là không còn được chú dắt đi cà phê nữa đâu.
Lý hết mũi. Chú Hùng mà được ai chịu đi uống cà phê chung thì cháu xung phong quạt mũi cho hai người.
Mắt chị ánh lên ngạc nhiên. Lý cười ngất.
Mô đen cà phê vườn nghe thơ mộng vậy chứ nhiều mũi lắm dì ơi. Không tin, tối nay dì đi thử với chú.
Tim tôi bất giác thốn lên. Hình dung chị và tôi ngồi trong quán cà phê. Tôi đi nhanh ra khỏi phòng, tránh chị và Lý, tránh luôn cả ý nghĩ vừa chớm.
Nhưng nó phình to hơn, nhiều hình dung hơn.
Mày khốn nạn! Tôi tự sỉ vả mình và bất lực nhận ra chẳng thể tôi như trước nữa rồi.
Anh Minh được yêu nên thôi không rượu nữa. Anh chăm chỉ công việc hơn và luôn về đúng giờ. Những bữa cơm ấm cúng, những bữa tối trước tivi vui vẻ tiếng nói cười. Lý cũng thích về ngay sau giờ học chứ không lang thang bạn bè nữa.
Và mày, chẳng phải mày dạo này cũng không la cà nhậu nhẹt dứt chiều. Mày cũng muốn về nhà, một nơi mà ai cũng muốn quay về, mái ấm.
Tất cả đang hạnh phúc, bình yên biết bao.
Nhưng gã khốn nạn trong tôi không chịu yên.
Những bữa chiều quay quần, tôi run tay đợi chị gấp thức ăn vào chén của mình.
Những bữa tối, tôi nhìn chị nhổ tóc bạc bên Thái Dương Anh Minh. Thấy Thái Dương mình nhức nhối.
Tôi thèm được chị chăm sóc như vậy, không phải như chăm sóc Lý.
Ngày 8 tháng 3, đàn ông trong cơ quan rủ nhau đi mua quà cho phái nữ.
Nhìn thấy bộ váy áo màu hồng xếp nếp mềm mại, tôi tưởng tượng chị khoác nó lên người. Nếu tôi tặng chị cái áo này, thì sẽ ra sao? Tôi đi như chạy để khỏi bị cái áo quyến rũ, ám ảnh.
Gã đàn ông cùng cơ quan chạy theo sau.
Cậu làm sao vậy? Điên à?
Tôi điên. Đúng rồi. Điên. Những bước chân về nhà như mộng du.
Lý xịu mặt.
Ngày 8 tháng 3 mà chú chẳng tặng gì và cháu cái gì cả.
Bình hoa hồng rực rỡ trên bàn. Tôi gượng cười.
Có hoa của ba cháu tặng rồi, thêm của chú chỉ phí phạm chứ làm gì.
Không phải hoa của ba cháu đâu.
Lý biểu môi.
Đó là của cháu tặng gì đó. Đàn bà con gái tặng hoa cho nhau, trời ơi, chán ơi là chán.
Chị cười, nụ cười vui hơn bất kỳ, nụ cười của người mẹ kế được con chồng yêu thương.
Tôi cắn răng, nếu chị biết còn có một kẻ cũng yêu thương.
Tại sao ông anh của tôi, kẻ có quyền tặng chị lại hờ hững như thế kia?
Nhưng không, anh Minh không quên, người đàn ông tràn trề hạnh phúc không quên. Anh bước vào nhà với cái hộp bao giấy tráng kim lấp lánh cài nơ.
Chị suýt xoa mở hộp ra và reo lên rồi ướm vào người.
Tôi chết lặng. Bộ váy áo màu hồng có những nếp xếp mềm mại.
Tại sao anh Minh không chọn món quà khác? Tại sao lại là chính nó?
Đêm, giấc ngủ không chịu đến. Tôi trân trân nhìn lên trần, nỗi hình dung hành hạ gã điên trong tôi.
Phòng anh chị bên kia hành lang hẹp, ánh đèn ngủ mờ ảo hát qua khe cửa một đường sáng như chỉ thêu.
Ma xui quỷ ám, tôi đi ra khỏi phòng mình. Hơi thở của anh Minh vang lên đều đều. Tôi đụng chị cũng đang rón rén ra khỏi phòng.
Sững sờ, tôi nhìn chị trong cái áo ngủ mỏng mảnh.
Ánh sáng của bóng đèn ngủ loang khắp khung cửa vừa mở, khiến chị sáng trắng lên.
và tôi nhìn thấy cái bụng của chị không gọn gàng như trong bộ quần áo ban ngày. Lý sắp có em rồi. Tôi sắp có thêm một đứa cháu. Gã điên trong tôi hụt hẫng. Chị, cổ họng tôi khô róc. Chị qua phòng Lý một chút, sợ nó học bài khuya ngủ gục. Em chưa ngủ sao? Tiếng em dịu dàng quá khiến tôi đau đớn. Giá như chị giật mình hốt hoảng, giá như chị vội túm lấy ngực áo mỏng, giá như chị kêu lên. Nỗi bình thản của chị, niềm tin trong trẻo của chị. Tôi quay về phòng, khốn khổ, hổ thẹn.
Chú đi thật à?
Lý mở to mắt nhìn tôi xách cái vali. Tôi gật đầu. Anh Minh ngạc nhiên. Có chuyện gì mà đùng đùng đòi thuê nhà ở riêng? Tôi nở nụ cười tươi tỉnh. Đã đến lúc em cần riêng tư. Lý chợt nhoẻn miệng cười.
À, cháu sắp có thím rồi phải không?
Tôi nháy mắt với Lý. Con gái mà thông minh quá là không nên. Chị buồn rầu. Nếu chị có làm gì em giận thì... Nếu tôi có thể giận được chị. Nếu tôi có thể ghét chị. Tôi phải đi ra khỏi ngôi nhà suốt thời thơ ấu đến nay được anh trai cưu mang như một đứa con. Tôi sợ mình sẽ làm nổ tung tất cả nếu cứ mãi nhìn thấy chị hàng ngày. Nếu có thể làm tan được nỗi áy náy của anh. Em đi là để anh được êm ấm. Nhưng tôi không thể nói to câu này. Tôi nuốt nó vào lòng.
Áo xanh, áo đỏ.
Câu cuối cùng thưa ông, nếu không có gì bí mật, có thể được biết về kế hoạch sản xuất của năm tới.
Một chút bí mật, đó là con số cụ thể còn cần phải được bàn bạc kỹ lưỡng và thận trọng hơn nữa giữa ban giám đốc, đủ để không gây sức ép lên cường độ lao động của công nhân, nhưng đồng thời cũng đủ kích thích sự cố gắng phấn đấu. Ngoài ra, không có gì là bí mật khi nói rằng chắc chắn công ty của chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa cùng với sự ủng hộ của khách hàng.
Xin cảm ơn ông.
Cô nói nhỏ nhẹ rồi kéo cái máy ghi âm nhỏ xíu về phía mình, tắt, bỏ vào túi xách. Một câu trả lời né tránh khôn ngoan, không như cô hình dung về ông trước khi đến đây. Cô khóa túi xách lại.
Hết. Buổi phỏng vấn kết thúc.
Còn gì nữa?
Không còn cớ gì để kéo dài.
Tạm biệt.
Tạm biệt, cô sẽ nhớ về ông, rồi sẽ quên.
Cô đứng lên và chìa tay mình ra.
Xin chào ông.
Ông cầm tay cô, một cái bắt tay nồng nhiệt và ấm áp.
Cô về ngay thật sao?
Giọng ông thấp xuống khác với cách trả lời phỏng vấn từ nãy giờ. Và ánh mắt ông nhìn cô, hay đơn thuần chỉ là kiểu nhìn ngoại giao của các doanh nhân? Cô mơ hồ phán đoán. Nhưng dù gì đi nữa thì cô cũng mong muốn có một lý do để kéo dài thêm cuộc gặp gỡ. Cô phải điều đình với phóng viên phụ trách trang kinh tế để có buổi phỏng vấn này. Việc của cô là ở trang văn nghệ. Cô hít một hơi dài. Nếu mình mời ông ăn trưa thì sẽ ra sao? Có lẽ phải chấm dứt tại đây thôi. Xét cho cùng thì chẳng để làm gì nữa.
Vâng. Trừ khi ông nói chờ một lát để ông bảo phòng kế hoạch cho phép tôi sục sạo vài số liệu.
Ông bật cười. Cô biết không, bây giờ là 11:30, lẽ nào tôi để khách ra về bụng đói? Cô hãy để tôi được tỏ ra là một chủ nhà hiếu khách.
Tôi không hề thấy đói bụng khi nghe ông kể về công ty.
Nhựa chưa bao giờ là một món ăn, càng không phải là một món ăn ngon.
Bình hoa nằm giữa những món ăn nhìn có vẻ lạc lõng và buồn cười. Ý nghĩ thoáng qua đầu cô cùng lúc với bàn tay ông đẩy bình hoa về góc bàn lấy chỗ để đặt cái bếp ga cho món xào ăn nóng.
Chỉ có hai người mà ông gọi nhiều quá.
Nhà hàng bày biện kiểu cách vậy thôi, toàn là khay với dĩa, thực sự là món ăn có được mấy đâu. Vả lại cũng là có cớ để cất bình hoa đi. Ông nói với ánh cười trong mắt, đúng không?
Vậy ông có thể đoán tiếp tôi đang nghĩ gì không?
Trong đầu cô đang là những câu hỏi, phóng viên mà.
Chỉ một câu thôi. Sao cô không nói ra?
Chỉ là một chút tò mò, hết mình cho công việc như vậy, còn cuộc sống riêng của ông thì sao?
Cô cũng đưa nó vào bài viết chứ?
Nếu ông cho phép.
Câu trả lời sẽ là tôi rất hạnh phúc, có một người vợ hiền là điểm tựa cho những thành bại. Có những đứa con ngoan học giỏi biết phân lời, có những hàng xóm rất tốt bụng, có những người bạn rất chân thành, vân vân và vân vân.
Còn nếu cô hỏi để như người quen biết hỏi thăm nhau thì...
Thì sao ạ?
Ông thả cái nĩa trên tay xuống, ánh mắt buồn bã đầm thắm. Cô cũng đặt cái muỗng xuống chén, tránh cái nhìn của ông. Cô quay về phía bình hoa bị đẩy vào góc. Cái bình bằng sứ trắng men màu sữa cắm vài bông hoa đỏ li ti ẩn hiện dưới bó lá xanh bung lòa xòa.
Cô biết không, ngày xưa, 15 năm trước, tôi yêu. Người phụ nữ ấy 35 tuổi và đã có 4 đứa con. Còn tôi, ở tuổi 40 vẫn là một chàng trai. Cuộc sống khốn khó từ nhỏ khiến tôi chỉ biết chúi mũi vào kiếm tiền. Đó cũng là lý do khiến tôi có tính keo kiệt. Keo kiệt với mọi người và với chính bản thân.
Tôi không tin ông có tính đó. Cô thầm thì.
Chỉ vì cô... À, khi gặp người phụ nữ ấy, tôi thay đổi hẳn. Những đồng tiền tôi khư khư cất giữ bỗng không còn giá trị như tôi hằng nghĩ nữa. Tôi mua quà mang đến mong cô ấy nhận. Những món quà... Hồi đó cuộc sống chật vật lắm. Những món quà của tôi là tấm áo cho hai đứa con gái, là đôi giày cho hai thằng con trai, là cơm gạo cho cả nhà. Ban đầu cô ấy không nhận và cấm các con không được cầm bất cứ thứ gì, dù chỉ là một cái bánh quy. Bao lần trở về nhà với những món quà còn nguyên trong tay, tôi khóc.
Ông khóc.
Phải, tôi khóc. Giọng ông đặt lại. Đau đớn vì mình bị từ chối và đau đớn vì sự quá túng thiếu của mấy mẹ con. Một người đàn bà với 4 đứa con, đứa lớn nhất mới 13 tuổi.
Cô cúi mặt. 15 năm.
Lần đầu tiên cô ấy cho phép đứa con gái mặc cái áo mới tôi tặng. Trời ơi, sung sướng nhất không phải là nó mà là tôi. Nó súng xa súng xính trước tấm gương cũ bị mẻ vành, còn tôi thì lính quýnh như một gã điên. Đó là một cái áo màu đỏ.
Ông còn nhớ màu sắc của từng món quà sao?
Nhớ. Hồi đó áo quần trẻ con không nhiều màu sắc và phong phú như bây giờ. Áo chỉ có vài kiểu. Màu thì sặc sỡ xanh đỏ vàng. Tôi chọn cái màu đỏ cho bé chị. Màu xanh cho đứa em.
Ông đột ngột ngừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Như chợt tỉnh, ông kêu lên.
Cô ăn chút gì đi, nguội hết rồi kìa.
Cô giật mình nhìn cái bếp ga, ngọn lửa xanh liếm quanh khay nhôm khen khét tiếng xèo xèo của những giọt nước cuối cùng, mùi cháy bay lên. Cô với tay định tắt bếp nhưng lại khiến ngọn lửa cao hơn.
Để tôi gọi món xào khác.
Không, không cần đâu, ông kể tiếp đi.
Tôi kể đến đâu rồi?
Cái áo màu xanh cho đứa em.
Ừ, cái áo màu xanh cho đứa em.
Chắc là đẹp lắm.
Cô nói nhỏ.
Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng con bé không chịu mặc. Nó không thích tôi.
Trong khi những đứa khác vui vẻ trước những món quà, thì nó luôn lùi xa một góc lặng lẽ nhìn tôi. Không cãi lại. Không vô lễ. Không giằng dỗi. Không khóc lóc. Nó chỉ im lặng nhìn tôi. Kiểu nhìn tôi biết không món quà nào mua chuộc được.
Ông tặng quà chỉ để mua chuộc thôi sao?
Người ta yêu nhau lúc còn trẻ trung là chuyện khác. Còn đây, đề tài trò chuyện của tôi và cô ấy luôn là tương lai của 4 đứa con. Mối tình của tôi có thành hay không, không thuộc về cô ấy, không thuộc về tôi, không thuộc về ý kiến của nội ngoại họ hàng, mà là phụ thuộc vào cái gật đầu hay lắc đầu của mấy đứa nhỏ. Cô biết không, nhìn thấy vẻ vui sướng trong mắt chúng khi cầm quà trên tay, tôi cũng như đang cầm được hạnh phúc của mình. Để hạnh phúc được trọn vẹn, thỉnh thoảng tôi thuê xích lô chở bọn nhỏ ra rạp coi phim. Hồi đó, con nít mà được ngồi xích lô đi coi phim là một niềm vui xa xỉ.
Tôi biết. Cô buột miệng.
Con bé em cũng rất thích ngồi xích lô. Chỉ có điều mỗi lần leo lên xe, miệng nó mím chặt như tức giận chính bản thân vì không cưỡng lại nổi sự thích thú này. Mấy chị em thường lấy khăn và mền quấn quanh người rồi dắt đũa bếp ngang hông giả làm kiếm như anh hùng hảo hán trong phim. Tôi nhớ lần coi phim Hoa Mộc Lan Tổng Chinh về, đứa nào cũng nhao nhao đòi đóng vai Hoa Mộc Lan giả trai với lý do con gái mà Nam Nhi Đại Trượng Phu đáng phục quá. Nam Nhi Đại Trượng Phu. Ông chậm rãi lặp lại như nói với kỷ niệm trong mình. Ông nhắm mắt rồi mở bừng ra như chợt nhớ có cô đang đối diện. Nhà cửa rộn ràng vui vẻ như hội sau mỗi lần coi phim về. Cả con bé em cũng cười vang và hét hò không kém. Tôi thích nghe tiếng cười của nó đến nỗi mỗi lần nghe nó cười, tôi đứng yên bên ngoài đợi chúng diễn xong mới bước vào nhà. Rồi tôi dần quen với tiếng cười vụt khựng lại của con bé em mỗi khi, và tôi nghĩ nó cũng sẽ quen. Đến lúc tôi và cô ấy bàn tính chuyện sống chung, vấn đề cũng là mấy đứa con. Hồi đó tôi cũng làm hàng nhựa như bây giờ, nhưng chỉ là một cơ sở nhỏ. Sợ cô ấy không yên tâm vì sau khi kết hôn có thể tôi gì gì đó thay đổi chẳng hạn. Tôi bàn với cô ấy sẽ mua 2 máy thổi nhựa cho mấy đứa con tự kiếm tiền chi tiêu lặt vặt và để dành riêng. Tất nhiên là cả nhà vẫn sống bên nhau. Cô cười gì vậy? Thật sự là khó nói tách bạch điều này. Tôi yêu cô ấy. Ước gì mối tình của chúng tôi không phải nói đến những tính toán thường ngày. Nhưng biết làm sao được. Chúng tôi gặp nhau khi có nhiều việc đã bày ra trước mắt. Không có giai đoạn thơ mộng.
Cô nói sao? Giai đoạn thơ mộng?
Ừ,
không. À, tôi nghĩ là có. Dù có nhiều tính toán này nọ, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc là rất thơ mộng. Làm nghề viết lách chắc cô hiểu tôi muốn nói gì. Được cô ấy yêu là rất thơ mộng đối với tôi. Từ một kẻ keo kiệt, tôi trở nên hào phóng. Chẳng phải là rất thơ mộng sao?
Nước mắt cô lăn ra, và mắt ông cũng đẫm ướt. Im lặng thật lâu. Buổi cuối cùng của chúng tôi là tối cách ngày cưới 2 tuần. Dạo đó tôi thường rời nhà cô ấy khi trời đã khuya. Bàn chuyện cưới xin mà. Với lại khi người ta đã quyết định lấy nhau, tôi lúc nào cũng lân lân. Quá vui, tôi không chú ý đến kiểu nhìn của con bé em. Bệnh rịnh tạm biệt cô ấy trước cửa nhà. Đi tới góc đường tôi thấy con bé ngay trước mặt mình. Trong bóng tối nó co rút 2 vai lại. Tôi muốn ôm choàng nó vào lòng và truyền cho nó chút sức mạnh của mình. Tôi muốn nói nó đừng sợ hãi gì cả. Tôi sẽ. Nhưng tôi chẳng nói được gì và cũng chẳng làm được gì. Cũng như nó, tôi đứng khựng. Rồi nó òa khóc nức nở.
Bác đừng giành má của ba con. Bác hãy Nam Nhi Đại Trượng Phu một chút đi.
Cô lau nước mắt và nước mắt lại trào ra. Người đàn ông trước mặt cô co vai lại trước sức nặng của kỷ niệm. Cô những muốn cầm tay ông. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao người đàn ông của ngôi nhà đó lại để mấy mẹ con sống như vậy. Rất nhiều lần tôi quay lại. Những đêm gió đông đầy bụi bặm, tôi nhìn qua cánh cổng đóng kín, hình dung mấy mẹ con đang làm gì đó bên trong. Rất nhiều lần tôi sợ mình sẽ không chịu nổi và sẽ lại bước chân vào nhà. Cho nên tôi quyết định ra đi. Hồi đó, tới Sài Gòn là rất xa với một người làm ăn nhỏ như tôi. Giọng ông dần chìm xuống. Cô nhìn những bông hoa đỏ li ti trong đám lá ở góc bàn. Chuông điện thoại reo vang trong túi ông. Xin lỗi. Ông nói nhanh và đứng lên định đi ra ngoài để nghe. Nhưng rồi ngay lập tức ông tắt máy và ngồi xuống. Cô nhìn đồng hồ. Đã đến giờ làm việc rồi. Với tôi thì không sao. Tiếng chuông điện thoại reo lên trong sắc của cô. Ông bật cười khẽ. Cô có định nói với cô thì khác không?
Vâng.
Cô mỉm cười đưa tay lau nhanh giọt nước mắt bên khóe. Tôi chỉ là nhân viên thôi. Cô đứng lên, một tay mở sắc để cầm điện thoại. Tay kia chìa về phía ông. Xin cảm ơn về. Đừng nói cảm ơn. Ông cầm lấy tay cô. Tôi muốn nói với cô điều này. Mỗi khi tiếp khách, bên cạnh tôi luôn có người của công ty, ví dụ như trợ lý hoặc kế toán trưởng. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp một mình.
Xin cảm ơn ông. Cô nói mà không kịp nhận ra mình nói gì.
Choàng sát qua vai và cùng cái điện thoại áp vào tai, cô đi nhanh ra cửa. Không ngờ cuộc chuyện trò kết thúc một cách rất công nghiệp thế này. Cô hét vào máy.
Nghe rồi, tôi đến ngay.
Đúng 14 giờ có mặt tại cuộc họp báo phát động cuộc thi viết về môi trường. Đúng 18 giờ phải có mặt tại hậu trường một buổi biểu diễn văn nghệ gây quỹ giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ. Và đúng 20 giờ có mặt kịp lúc khai mạc đêm kịch đầu tiên được diễn theo một phong cách mới mẻ. Khán giả sẽ được mời lên sân khấu tham gia sáng tạo ngẫu hứng. Và tất nhiên phải xem hết vở thì mới có thể viết nhận xét được. Gần 12 giờ đêm cô mới về đến nhà. Vở kịch phong cách mới mẻ kéo dài thời gian gần gấp đôi. Những sự kiện chật chội trong đầu, mà trước tiên là một giấc ngủ. Cô nhắm mắt lại, lơ mơ. Bỗng cô ngồi bật dậy. Thường xảy ra như vậy là chợt nhận thức được sự việc vào lúc tưởng như không nghĩ đến. Tôi muốn nói với cô điều này. Mỗi khi tiếp khách, bên cạnh tôi luôn có người của công ty, ví dụ như trợ lý hoặc kế toán trưởng. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp một mình. Ông đã nhận ra cô. Cô nhảy xuống giường, đi lui, đi tới, không biết phải làm gì. Mình vẫn là con bé khờ dại của 15 năm trước. Cô chậm chậm nhấn từng số điện thoại. Đến số cuối thì cô ngừng lại vì nhận ra ông đã hiểu rồi. Vẫn vậy, ông vẫn là nam nhi đại trượng phu của 15 năm trước.